Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng và toàn thể quý thiền hữu tri thức. Ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo mùng 8 tháng 12 2011 cũng là ngày trùng vế Tết Dương lịch. Một tây tháng 1, 2012. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị đề tài nối vòng tay lớn. Tối hôm qua trên đài truyền hình VTV1 và HTV, chương trình nối vòng tay lớn đã được diễn ra nhằm nối kết trái tim từ bi, các nghĩa cử cao thượng của con người dành cho những mảnh đề bất hạnh. Tổng số tiền được quyên góp vào đi hôm qua ngay kết thúc chương trình là 6.606 tỷ đồng. Đó là con số khá ấn tượng so với 10 năm kể từ khi chương trình này đã được phát sóng trực tiếp trên VTV1, và trong 3 năm trở lại đây khi có thêm cái cầu nối tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói vòng tay lớn là một chương trình mượn từ tên của bài ca mang cùng tựa đề của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ Phật giáo đậm đà chất đạo, và những triết lý được chứa tải trong các ca khúc của ông đó nói về cái cảnh vô thường, nói về cái kiếp người mong manh, nói về những nỗi khổ niềm đau mà con người đó gần như là phải đối diện hàng ngày hàng giờ. Việc nối kết vòng tay lớn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ niềm đau chung. Ta thử đặt ra nhu cầu tại sao mình phải nối vòng tay lớn. Mỗi một con người đó, dầu có cao 2 mét trở lên, chiều dài của một cánh tay nhiều nhất cũng là một thước rưỡi. Nếu ta dang cái cánh tay mình ra phía trước, vì vậy ta chỉ hướng người mình tới hơn 1,5 mét là cùng. Và nếu bàn tay nối kết bàn tay, thì một người như vậy có thể dang ra với cánh tay trái, tay phải. Chúng ta có thể nới ra cái phạm vi nối kết của chúng ta là gần 3 mét. 1.000 người mà nối kết bàn tay nhau thì chúng ta có được 3.000 mét. Và cứ như thế, sự nối kết được nhân rộng, các cánh tay của tình thương đó sẽ được lan tỏa khắp cả cuộc đời này. Muốn làm được như thế đó thì theo tinh thần Phật dạy đó, chúng ta cần chia sẻ trên tinh thần nối kết vòng tay 3 phương diện sau đây. 1. Chia sẻ nỗi đau. Đức Phật phân định rất rõ đau thuộc về thân, đang khi khổ thuộc về tâm. Các cái biểu hiện đau ở trên thân nó liên hệ đến bệnh tật, tai nạn. Và ta có thường có thói quen nói rằng là tôi đau răng, đau bụng, đau tim, rồi đau nhất trên cơ thể. Rồi ta cũng có thói quen nói rằng là tôi đang bị khổ tâm. Tôi khổ về cái chuyện A, chuyện B, chuyện C, về chồng, về vợ, về con và về đời sống xã hội dân dân. Những nỗi khổ và niềm đau đó nó có mặt với chúng ta như là những thực tại, không trốn chạy được và cũng không nên làm công việc ấy. Thái độ ứng xử trước nỗi đau nó có thể có đa dạng, nhưng có thể chia làm 3 nhóm. A, phớt lờ, tức là không bận tâm đến thân thể đang bị bệnh, không dám đi bác sĩ, không tới bệnh viện vì sợ rằng phát hiện ra bệnh là khổ, sợ hãi, lo âu, sầu muộn. Nhưng sự phớt lờ đó sẽ làm cho bệnh không hết được mà lại càng gia tăng. B, cường điệu hóa cái bệnh. Bệnh ai cũng có, bệnh ít, bệnh nhiều, nhưng người có thói quen cường điệu sẽ quan trọng quá chính mình, và nỗi đau đó cũng chừng đó thôi, nhưng là giãn nở ra, trương sình lên, phát triển rộng, và thậm chí có thể lây lan và truyền cái nỗi đau cho những người thân. Đó là sự sầu muộn, lo toan, đăng ký họ lại không có đủ khả năng để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái đau, vì cái đau mỗi người phải tự chịu lấy. C, chấp nhận rằng đau như là một số phận Thượng Đế, các thần linh quy định kể từ lúc mình có mặt trong bào thai. Lối suy nghĩ này làm cho chúng ta không nỗ lực truy tìm nguyên nhân của những bệnh mà vốn là liên hệ đến lối sống, chế độ sinh hoạt, ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, vân vân. Cả ba thái độ ứng xử như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta khó có thể chữa lành được nỗi đau của thân. Đối với nỗi khổ của tâm đó, thì liên hệ đến cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, và gọn hơn đó, bao trùm nó lại, đó là thái độ sống. Khó khăn trong hoàn cảnh và những cái cảnh huống cuộc đời ngang trái nó diễn ra, hầu như là ai cũng có ít và nhiều. Nhưng mà người có tâm trạng bi quan đó sẽ có thói quen là cường điệu nó lên, như thể rằng là mình là nơi chứa đựng tất cả những nỗi bất hạnh. Và có nhiều người mê tín vào Thượng Đế, tự suy nghĩ lại rằng là tôi sống tốt, làm tốt, ấy tại sao ông trời lại không có mắt để cho nỗi đau, nỗi khổ đó trút lên đầu của tôi, vào gia đình của tôi, ảnh hưởng đến sự của tôi vậy. Ông trời có mặt đâu mà đi than ổng, và ổng có làm việc đó đâu mà đi trách ổng, ổng cũng không có khả năng để làm việc ấy, mà ông trời là do con người nắng tạo ra, chân quá thật. Giờ là thái độ ứng xử trước nỗi đau khôn ngoan nhất, đó là bình tĩnh để chúng ta có đủ cái sáng suốt cần thiết phân tích được cái ngọn nguồn của khổ đau do đâu mà có. Và khi nắm rõ được mặt bụi của nó, chúng ta mới có thể vượt qua được nỗi đau, nỗi khổ. Như vậy chia sẻ nỗi đau đó, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng hiểu biết được cái gốc rễ của nỗi đau và những sự bất hạnh mà người thân, người thương và các thành phần khác trong xã hội do không có cơ hội gặp được Đức Phật cho nên đã bị chìm sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau. Cái nghèo, cái khổ, cái lận đận, cái gian nguy, cái ngặt, hoặc là do các thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh gây ra, hoặc do những tai nạn chính con người tạo ra, đều dẫn đến những nỗi đau. Công việc của người Phật tử là phải nối kết vòng tay từ bi để ta chia sẻ những mảnh đề bất hạnh, giúp cho họ đang trong cái cơn khủng hoảng bế tắc đó có được một chiếc phà để qua được bờ bên kia sông, có được cái cánh tay để có thể đứng dậy, có được sự hung đức tinh thần để vươn lên, có được cái tinh thần sống tích cực để có thể kháng cự và tiếp tục sống ở trong hạnh phúc. Nhu cầu chia sẻ đó là lớn lắm. Lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư ghi rõ: ai đói thì cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh thì cho áo ấm, sau đó mới ban tặng chánh pháp nhiệm màu. Lời dạy này rất là thiết thực. và nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên như là ở Đắk Nông. Việc trợ giúp những phần quà theo công thức một gói khi đói bằng cả đống khi no là rất có hiệu quả, bởi vì nó là nhịp cầu để thiết lập tình thân thương. Và khi mà chúng ta đến với nhau bằng cái tình thân thương đó rồi đó, thì sau này lập được sự nghiệp thành công, hạnh phúc trong cuộc đời đó, người ta sẽ nhớ. Và khi nhớ ơn rồi đó thì việc tìm kiếm đến đạo Phật để trải nghiệm các giá trị tâm linh sâu sắc vốn có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau sẽ giúp cho những người bất hạnh ở một giai đoạn nào đó trở thành các Phật tử thường thành. Do đó chia sẻ nỗi đau với thai nhân không chỉ đơn thuần là mang các cái gì vật chất mà thôi, nó còn là một cái cơ hội để mang tình thân, mang tình thương, mang tình người. Nghĩa cử đạo đức và cao thượng này rất cần thiết, và đạo Phật chúng ta dễ dàng thực hiện hơn các tôn giáo khác ở phương diện này, bởi vì đạo Phật dạy chúng ta không mặc cả về phước báo đang khi mình làm việc từ thiện. Cho nên cái tình người và giá trị nhân đạo của hành động chia sẻ nỗi đau của chúng ta nó cao thượng hơn. Tuy nhiên ta phải biết khoanh vùng để việc chăm sóc các bệnh nhân bất hạnh vơi đi một phần nào đó nỗi đau trong một giai đoạn nhất định, sẽ giúp cho họ trải nghiệm được giá trị minh triết của Phật giáo. Và việc mà cứu giúp họ bằng con đường trở thành Phật tử là việc giải quyết cái nỗi đau đó một cách lâu dài hơn. Chỉ làm từ thiện thông thường không đó, chúng ta mới hoàn tất được 50%. Chương trình Nói Vòng Tay Lớn của đài truyền hình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm đó, là chỉ mang lại cái việc mà xóa nghèo, giảm đói thôi. Và các tổ chức Phật giáo cần phải nối kết vòng tay lớn về phương diện này. Mỗi khi ta đi làm từ thiện ở đâu thì nên có phối hợp giữa ban từ thiện và ban hoằng pháp, hoặc là các thầy, các sư cô có năng lực thuyết giảng, để chúng ta có thể mang niềm vui, hạnh phúc đến với những con người có duyên với đạo Phật. Và đó là cái cách làm việc thiết thực nhất mà chúng ta có thể chia sẻ thông qua việc giúp được nỗi đau vơi đi, ta mang lại hạnh phúc, tức là giải quyết được nỗi khổ. Do vậy chậm trễ trong việc xóa đi nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau có cơ hội lây lan, và do đó chúng ta đánh mất cơ hội giúp cho những người chưa có duyên gặp đạo Phật đó, mất đi cái diễm phúc để trở thành Phật tử. Hai, chia sẻ hạnh phúc. Chia sẻ nỗi đau đó là một nhu cầu, chia sẻ hạnh phúc lại còn là một nhu cầu lớn hơn. Ta thường có những khái niệm chia vui, mà chia vui đó thì phần lớn người ta ít làm lắm. Ta chia buồn thì có, còn vui thì phần lớn người ta muốn hưởng một mình. Chia ngọt, sẻ bùi đều được gọi chung là chia vui. Thường quan hệ huyết thống, cha mẹ và con cái, anh chị em, họ hàng hay là vợ và chồng, cái nhu cầu chia vui thông qua chia ngọt sẻ bùi là rất lớn. Và nếu như gia đình nào không làm được chức năng này đó thì hạnh phúc thông qua tình yêu sẽ bị khô héo dần. Đến lúc nào đó đó, cái cuộc hôn nhân đó chỉ còn đơn thuần là tình nghĩa thôi, mà tình nghĩa thì không có bền. Nó phải phát xuất từ cái việc mà mang lại cái quyền lợi và hạnh phúc cho người mình quan tâm. Và bên nào cũng thấy cái nhu cầu mang hạnh phúc cho người khác á, là hạnh phúc cho chính mình. Thì lúc đó chúng ta mới nỗ lực và phát tâm làm với niềm vui, làm với bổn phận và trách nhiệm. Việc làm đó khó có thể được nhân rộng, Nó có những giới hạn nhất định của việc làm như thế. Việc làm công quả tại các chùa mà mỗi khi quý Phật tử có mặt phát xuất từ tấm lòng và sự hy sinh, chúng ta thấy rất rõ bỏ công sức ra để làm một việc thiện, để giúp một công trình của chùa được sớm thành tựu, là để tạo ra cái quả phúc cho mình và cho các con em của mình trong tương lai. Do đó dầu bỏ ra một vài ngày, vài ba tháng, chúng ta vẫn vui mà làm. Nhưng khi làm ở công xưởng, công ty hay là nhà nước hoặc các tổ chức dân sự khác thì phần lớn chúng ta ưa cân đo tính điếm lắm. Một tháng lương tôi chừng đó, tôi không dạy gì tôi làm nhiều hơn. Sau 5 giờ chiều là hết giờ hành chánh, tôi không phải mắc mớ gì mà ở lại trại giam phòng để tiếp tục làm thêm công việc. Lương tôi như thế nào tôi hưởng đúng như thế, và cái công sức tôi bỏ ra là chừng đó thôi. Quan niệm sòng phẳng này sẽ làm cho chúng ta không thể nào tích tụ phước báo bằng sự kiệm phước thông qua sự dấn thân phụng sự được. Và muốn chi vui, chúng ta phải thấy là việc mang niềm vui cho người khác thực tế là để hoàn thiện phước báo và hạnh phúc cho bản thân mình. Bởi vì khi mình làm việc lành á, mình hưởng chứ không ai khác hưởng ấy. Nhờ có một đối tượng đang khổ đau, nhờ có một con người cần có nhu cầu chia vui, nhờ có một sự đồng hành mà ta có được cái cơ hội để dấn thân. Và thông qua cái nhu cầu chia vui đó, ta mới bắt đầu tham gia đóng góp ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên đang khi vui đừng hưởng nó một mình, và muốn như thế thì phải có nhu cầu chia sẻ các quyền lợi. Trong bài kinh dạy về 6 nghệ thuật sống hòa hợp trong gia đình, cộng đồng, tổ chức, quốc gia và các liên minh đó, Đức Phật nói rất rõ cái điều thứ 6 là lệ hòa đồng quân. Lệ lộc thì phải chia một cách đồng đều với nhau. Cái quyền lệ đó nó khống chế con người ghê gớm lắm. Khi còn là bạn thuở hàng vi, dễ dàng tình thân thương được thiết lập. Nhưng khi cái tài, cái lộc, cái danh, cái dự can thiệp vào, một bên thì được nhiều, một bên thì chẳng có gì hết, mà không để ý đến cái nhu cầu của người cộng sự hay đối tác với chúng ta đó, thì sau một thời gian đó, sự bất bình đẳng trong phân chia quyền lợi sẽ làm cho sự rạn nứt bắt đầu có mặt. Tính thực tiễn trong việc chia vui sẽ giúp cho chúng ta có mối quan tâm với tha nhân. Càng quan tâm đến tha nhân và đối tác chừng nào đó thì cái quyền lợi của mình đó được tôn trọng. Và thấy rõ nhu cầu chia vui, mang niềm vui cho người khác là thể hiện cái niềm vui cho mình. Nhà lãnh đạo quốc gia, những người đứng đầu các tổ chức, cha mẹ như là trụ cột kinh tế của gia đình, khi thấy rõ được việc chia vui, niềm vui, hạnh phúc, kiến thức, sự nghiệp cho con em, không phải là mình mất đi cái quyền tối cao, mà là chúng ta đang tạo niềm vui cho người khác. Và do vậy đó, cái thế hệ kế thừa và những đối tác sẽ cộng sự phối hợp chúng ta tâm đầu ý hiệp, để giúp cho cái giá trị của niềm vui này được tăng trưởng và kéo dài. Niềm vui thì có nhiều cách. Vui các khoái lạc giác quan, có người nữ hưởng thụ đó, nếu không biết dừng sẽ làm chúng ta bị lúng lút sâu trong việc phá hoại phước báo mà mình đang có hoặc đã có, hoặc cả hai. Nhiều người nghĩ rằng là mấy chục năm dấn thân phụng sự là đã quá đủ tuổi xế chiều hưởng thụ trước khi chết. Và khi mà mình thấy là nhu cầu hưởng thụ là một sự chánh đáng, trước khi chết để cái gì ăn được, uống được, tiêu xài được, phung phí được thì cứ làm, vì chết rồi không còn hưởng được nữa, thì lúc đó là cái sự chia vui của chúng ta đối với những người thân đó, sẽ trở nên bị giới hạn. Đang khi ở tuổi xế chiều đó, mà lúng lúc sâu trong chủ nghĩa hưởng thụ sẽ làm cho chúng ta mất phương hướng. Và thỉnh thoảng có một số người bị kẹt vào cái sự hưởng thụ này, tập thành những cái thói quen khác mà dân gian thường nói là già sanh tật. Khi già sanh tật đó, mang theo cái cặn tử nghiệp tiêu cực, thì cái tương lai tái sanh chắc chắn rằng là không có tươi sáng gì, không hạnh phúc gì, cũng không đảm bảo được cái cảnh giới tái sanh là an lành nữa. Cho nên không chỉ giúp những mảnh đề bất hạnh, mà ta cần phải thấy rất rõ ta chia hạnh phúc với những người đã và đang có hạnh phúc rồi. Vì hạnh phúc đó không phải là một sở hữu của riêng ai. Truyền trao các phương pháp, các tri thức, các kinh nghiệm quý giá là để tạo ra niềm vui cho tha nhân. Đừng sợ rằng là khi niềm vui được san sẻ là mình mất đi cơ hội để hưởng vui trọn vẹn. Quy luật vô thường cho chúng ta một niềm tin rằng là niềm vui nào cũng đến thời kết thúc. Nếu tất cả cùng chung vui, và cái vui đó là tích cực, là hướng thiện, thì việc chia sẻ chung như thế là có ý nghĩa nhân sinh rất cao. Tuy nhiên nên nhớ những tình trạng vui trong hưởng thụ càng đông chừng nào càng hao, càng tốn kém chừng đó, chúng ta sẽ gieo một cái cộng nghiệp xấu và rơi rớt ở trong cái cảnh giới khổ đau khi phước báo của mình đã đến hồi cạn kiệt. Do đó cái gì mà mình có thể chia sẻ được thì đừng nên tiếc nuối, vì sự chia sẻ là đang gieo trồng các phước báo tiếp tục. Giống như việc ta bỏ thêm tiền vào trong tài khoản ngân hàng, không sử dụng nó không có nghĩa là ta mất đi cái cơ hội, nhưng mà tích góp như thế thì cái tiền lãi lẫn tiền vốn sẽ ngày càng gia tăng. 3. Chia sẻ tri thức. 49 năm giảng kinh thuyết pháp kể từ ngày thành đạo dưới cội Vô Thượng Bồ Đề, nhiệm vụ quan trọng nhất được xem như là sứ mệnh của Đức Phật Thích Ca khi khai sáng đạo Phật là xóa nạn mù chữ để giúp cho con người có thể có được cái nghề nghiệp ổn định bằng tri thức vững trong các nghề nghiệp mà họ có. Sau đó Ngài mang đến cái tri thức về Phật Pháp để giúp cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau, rồi giải quyết các vấn nạn một cách đến tận gốc rễ của nó. Để làm công việc này thì đi tới đâu đó, Đức Phật đều xóa mù chữ và xóa mê tín dị đoan. Xóa mù chữ đó thì Ngài khích lệ mọi thành phần bao gồm giới cùng đinh, giai cấp thấp nhất trong chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ, và chị em phụ nữ vốn được gắn kết với nhà bếp chăm sóc chồng con và không có cái quyền được đi học, tham gia chính sự hay là các hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội trong bối cảnh xã hội phân chia giới tính vào 26 thế kỷ trước. Cuộc cách mạng xã hội của Đức Phật đã mang lại cái cơ hội bình đẳng cho rất nhiều người. Và Đức Phật đã tạo ra một mô hình nâng đỡ cho em phụ nữ, đó là cho phép họ được tham gia với tư cách là tu sĩ nữ, và họ trở thành là các vị thánh nữ, A-la-hán nữ, trở thành các vị tỳ kheo, Đề Kheo Ni, Thức Somana Ni, Sa Di Ni. Vai trò của họ đóng góp cho xã hội và cộng đồng cũng lớn và tương tự như là các vị xuất gia tăng, không hề có một phân biệt đối xử nào. Và muốn làm cái việc đó, Đức Phật phải truyền bá tri thức rằng là đừng nên tự khinh thường chính mình, đừng nên phân biệt đối xử vì những lý do giới tính, đừng nên phân chia giai cấp vì con người có giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, Và do đó cần phải thể hiện tình thương yêu, chia sẻ lẫn nhau hơn là chà đạp nhân phẩm, bóc lột sức lao động, lợi dụng các cái chiêu bài rằng thượng đế để tạo ra 4 giai cấp và 2 giới tính nam và nữ để đảm bảo được cái sự phân công lao động. Các cái biện hộ đó có vẻ logic, nhưng trên thực tế thì con người không được quyền lựa chọn, mà gắn kết với các cái số phận, gắn kết với các giai cấp từ lúc mà mình còn trong bào thai của người mẹ. Cha mẹ mình giai cấp cùng đinh thì sanh ra đời đời kiếp kiếp là cùng đinh. Làm con vua thì đời đời kiếp kiếp trở thành hoàng tử, sau đó cái người vua. Mà muốn làm như thế đó thì các chủ nghĩa phong kiến trong các giai đoạn lịch sử trên khắp toàn cầu đều dựng chuyện là thượng đế đã tạo dựng ra thế giới này, và là họ đưa vào các học thuyết mê tín của các nhà sáng lập tôn giáo để lợi dụng và tiếp nhận cái quyền lợi từ sự lợi dụng này. Đức Phật đã phải giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ của thần linh, và Ngài chứng minh rất rõ là thượng đế không có thật, thần linh không có chức năng thật như con người đã suy nghĩ. Trong kinh tập, Đức Phật nói nếu thượng đế là có thật thì Ngài liệt thượng đế vào hạng bất công tội lỗi. Có người hỏi lý do tại sao như thế, theo Đức Phật Ngài trả lời: vì thượng đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng là thế gian có 4 giai cấp. Thế gian đặc quyền đặc lệ cho những giai cấp cao. Một thế giới có đến nhiều màu da và sắc tộc, chà đạp nhân phẩm lẫn nhau, bóc lột sức lao động của nhau, xâm lăng thôn tính nhau. Và trong các kinh thánh đều có một điểm chung là thượng đế nào cũng có chức năng vừa tạo dựng vừa hủy diệt. Sự hủy diệt của thượng đế bao gồm là mang đến trái đất này, nơi có sự sống của con người, nặng đại hồng thủy, bây giờ gọi là sóng thần, nặng đại động đất, bây giờ người ta gọi là sóng thần động đất kép, để tiêu diệt mọi cái mầm sống trên hành tinh để tạo dựng ra một cuộc đời mới. Chuyện đó không có thật về phương diện khoa học, lại càng không có thật về phương diện Phật học và nhân quả. Người tri thức con người còn kém quá, cho nên á người ta dễ tin và gieo rất nỗi sợ hãi rằng là ai không tin á là bị thượng đế phạt. Nếu Ngài phán quyết thì thượng đế sẽ liệt ra một nhóm và nỗi khổ niềm đau bị đỏ xuống qua ngục đời đời, làm cho tao nổi da gà, rợn tóc gái, hoảng sợ mà phải vâng theo một cách phục tùng, không dám đặt vấn đề. Đức Phật trao chúng ta những chiếc chìa khóa trí tuệ để tháo mở các mê tín dị đoan, và thấy rất rõ không nên lệ thuộc vào chúng. Sự chia sẻ tri thức theo Đức Phật là quan trọng nhất. Vì đó chúng tôi có lời tán dương đến các bậc phụ huynh học sinh ở những vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo của đất nước, trong những giai đoạn lịch sử khó khăn nhất của Việt Nam sau năm 75 cho đến bây giờ. Chân lắm tay bùn suốt cả cuộc đời, nhiều người cha người mẹ đã hy sinh cực nhọc thêm một chút nữa, thêm vài năm nữa để cho con em mình có đủ tiền ăn học, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để đổi đời. Đó là cái quyết định sáng suốt, đó là chủ trương hay, đó là đi đúng cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì tri thức đó giúp cho chúng ta dễ dàng được lập nghiệp. Còn thiếu tri thức đó, may mắn lắm chúng ta mới thành công. Sự thành công đó không có gì là đảm bảo. Tính vô thường, thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên giao sinh đó của người thiếu tri thức cũng rất là cao. Chia sẻ tri thức sẽ không mất đi. Cũng giống như động tác mồi đèn, từ một ngọn đèn, một ngọn đuốc, ta mồi ra hàng trăm ngọn, hàng ngàn ngọn, hàng triệu ngọn. Các ngọn đèn mới này được thắp sáng, ngọn đèn đầu tiên vẫn còn nguyên. Tri thức của con người thông qua chủ nghĩa giáo dục và kinh nghiệm cũng như thế. Người Trung Hoa có cái thói ích kỷ qua học thuyết gia truyền, cho nên nên từ xa xưa họ đã có những cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo về các lĩnh vực. Nhưng vì cái ích kỷ tri thức này, sau khi họ chết họ mang theo, và các thầy kế thừa đã không may mắn để có thể thừa hưởng được cái gia tài tri thức đó, nó mất dần theo thời gian qua vô thường và sự tan biến. Và đạo Phật dạy chúng ta là phải truyền bá giống như là mồi đèn vậy. Đây là sự chia sẻ nỗi đau, dập tắt nỗi đau một cách lâu dài. Mê tín là nỗi đau nguy hiểm nhất. Tin rằng có Thượng Đế, có số phận, có thần linh trưởng quản các người làm nghề, ta không thể nào thay đổi được cuộc sống. Tin rằng là có năm tháng tốt xấu, cái chết của ông bà cha mẹ vào những cái cung xấu sẽ làm cho con cháu ngốc đầu lên không nổi. Tin rằng là có thổ địa và thần tài và cúng họ thì chúng ta mới ngóc đầu lên. Tin rằng có mẹ sanh mẹ độ, có chú ông bảo hộ cho giới tính nam giới tính nữ. Tin rằng là có bùa mê thuốc lú. Tin tất cả những cái hên xui may rủi trong cuộc đời theo Đức Phật đều là những niềm tin mê tín, và nó gieo rắc trong cái cõi vô thức và hữu thức chúng ta một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lâu dài. Chị em phụ nữ phần lớn rơi vào những niềm tin này. Khi gia đình có một sự trục trặc, phần lớn có khuynh hướng, nhất là phụ nữ, đi coi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bùa, thầy ngải, thầy đồng, thầy bóng. Và phần lớn sẽ được trả lời rằng trong nhà ông bà chết vào cung xấu, và quý bà đã từng phá thai cho nên con cái thai nhi đó nó theo nó phá, nó theo nó đòi mạng, nó theo nó trả thù, cho nên phải cúng kiến cái này bài vậy cái kia. Có người thì không làm tiền nhưng mà tạo ra cái uy tín giả như thể rằng mình biết hết mọi thứ. Đó là những sự lừa đảo. Và người Phật tử nhờ tu học Phật tránh xa được các phán nạn vừa nêu, do đó ta không bị tốn tiền tốn bạc, không kèm theo những nỗi sợ hãi. Những thứ vừa nêu là hoàn toàn không có thật. Nhân quả trong cuộc đời quyết định hết tất cả mọi thứ. Phải có niềm tin sáng suốt như thế để chúng ta không có bị sợ ai, bị ai hù dọa, sai xiến hoặc là xui xử cái vận mệnh của mình. Vận mệnh của mình phải do trí tuệ của mình đạo diễn, và ta sống theo cái quỹ đạo đó thì sự bình an sẽ có mặt khắp mọi nơi. Ngoài ba sự chia sẻ nỗi đau, chia sẻ niềm vui, chia sẻ tri thức, việc nối vòng tay lớn muốn được thuận lợi đó, thì theo tinh thần Phật dạy chúng ta phải tránh một số điều sau đây. A. Tinh thần độc tôn. Bất cứ ai, tổ chức nào, cộng đồng nào, quốc gia nào, liên minh nào cho rằng chỉ có mình và lực lượng của mình là số 1, còn mọi cái còn lại là thứ yếu, sẽ không thể nào có tinh thần hòa hợp tương thân tương ái với tha nhân. Và cái thái độ và tinh thần độc tôn đó sẽ làm cho chúng ta tạo ra các khoảng cách tâm lý. Trong tình thân thương đó thì nó tạo ra các cái giải dạng lý trường thành, những bức tường Berlin. Và cái khoảng cách đó đó nó sẽ được tăng trưởng theo năm tháng, và người có thái độ xương này sẽ cống cao ngã mạng, xem trời bằng nóc dung, mọi người khác đó là thấp kém hơn mình là số 1, mình là bản lề, mình là chánh yếu, còn mọi thứ còn lại đó là chạy sân quay cái bản lề của mình thôi. Lối suy nghĩ, lối sống, lối ứng xử như vừa điêu đó, nó làm cho tình người bị chết dần, chết mòn theo năm tháng. Cái tính cách gia trưởng của người chồng là con đẻ của cái bản tính vừa nêu. Một số chị em phụ nữ thành đạt hơn chồng, nếu không khéo cũng tạo ra tính cách gia trưởng và dẫn đến sự đổ vỡ gia đình là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó trong bài kinh dạy về bốn điều đắc nhân tâm, ta thường gọi là tứ nhiếp pháp đó, thì hai điều sau nó rất quan trọng. Đức Phật dạy lệ hành, tức là làm hành động gì phải mang được cái lệ lạc cho tập thể. Đồng sự, có nghĩa là ta không phải chỉ tay nhau món mà phải cùng dấn thân làm để chia sẻ trách nhiệm về bổn phận. Hai thái độ và lối sống đó nó sẽ làm cho chúng ta đắc nhân tâm và không có tinh thần độc tôn cho chính mình. Chẳng những lễ hành và động sự, Đức Phật còn dạy chúng ta là nhắm đến cái việc chia sẻ đời bố thí và hỗ trợ nó bằng cái lời nói đẹp lòng người, mang là hạnh phúc cho thai nhân, đó là ái ngữ. Bốn yếu tố và lối ứng xử vừa nêu đó, nó trở thành là một cái nền văn minh thể hiện được tình người rất là sâu sắc. Trong một bài kinh nọ đó, Đức Phật dạy các vị tu sĩ: này các đệ tử, nếu thầy nào, sư cô nào giỏi về giới luật, tức là đời sống đạo đức trang nghiêm, thì cũng đừng vì thế mà khinh thường các vị tăng ni khác, mà ta hãy nhìn xem là họ có sở trường mà mình chưa đạt được, để ta có thể học hỏi được những đặc điểm ở họ và tô bồi cho mình trở thành những cái tinh hoa. Này các đệ tử, nếu ai giỏi về thiền định, đừng vì thế mà khinh thường những người giỏi về kinh hoặc là giỏi về luận. Này các đệ tử, người giỏi về kinh, luận và thuyết pháp hay thu phục được nhân tâm, đừng vì thế mà khinh thường các vị đồng tu khác. Này các đệ tử, ít ra ta có thể học được một điều gì đó ở những người đồng tu. Đó là tinh thần học hỏi cao thượng. Các bác học có thể là chuyên gia sâu sắc, đạt ở cái đỉnh cao nhất về một lĩnh vực chuyên môn, nhưng các lĩnh vực khác đó, thì họ chưa chắc đã bằng những người khác. Không có bác học nào biết hết mọi thứ, ta phải hiểu thế. Giáo sư Ngô Bảo Châu khi đoạt được giải toán học Fields, tương đương như là giải Nobel, vào năm 2010, ai tiếp xúc với anh đều cảm thấy rất là dễ mến vì anh đó rất là bình dân. Và khi mà mình đi chung, sinh hoạt chung, nói chuyện, giao lưu tiếp xúc, ta có cảm giác rằng là đây là một cái anh thanh niên bình thường mà chứ không phải là một giáo sư nổi tiếng toàn cầu. Vì lối sống của anh rất là gần gũi, không có quan trọng quá chính mình, dễ dàng thiết lập tình thân thương với những người khác. Và cái chất Phật tử của anh cũng thể hiện rất là rõ. Cho nên là muốn nói một tài lớn, ta phải thấy cái tâm khiêm tốn, khiêm nhường đó là một yêu cầu lớn. Người có khiêm tốn, trình độ càng cao chừng nào thì càng được người khác quý trọng chừng ấy. Ngựa non háo đá, võ sĩ mới ra lò thì háo thắng lắm. Con chó mà mới bắt đầu mọc răng đó, nó ngứa, gặp cái gì cũng gạm, ngấu, cắn, xé, nhai. Nhưng khi là một con chó dữ, như là những con chó nghiệp vụ sử dụng trong quân đội đó, ta hù nó không chạy. Nó biết quan sát, đánh giá, ngửi mùi, phán đoán đúng và sai. Một con sư tử, nếu quý vị dùng một cái cây súng, một lưỡi thanh gươm dí vào mặt nó, khoảng cách con người của nó chừng 5 ly thôi, nó vẫn không nhớt mắt. Đang thì các con vật còn lại, nếu chúng ta dậm chân là nó đã bỏ chạy rồi. Cái gì đã làm cho con sư tử, con cọp bình tĩnh hơn các con vật bình thường? Vì nó thấy rất rõ bằng cái nhận thức và phán đoán của nó rằng là cái động tác đó không chạm vào nó, cho nên không gì nữa nó phải sợ. Cái tâm nhận thức sáng suốt sẽ giúp chúng ta dễ dàng hài hòa, và yếu tố khiêm tốn sẽ giúp cho chúng ta được nhiều người quý trọng hơn, và việc nối kết vòng tay lớn sẽ dễ thành công hơn. Còn khi mà mình nối kết với nhau, mình mong mình trở thành minh chủ, mình là số một và các là thứ yếu, không thể nào ta chơi với ai được hết đấy. Chơi một thời gian là đổ nợ với nhau thôi. Các tổ chức, các hội đoàn, các cá nhân cũng cần phải thấy rõ đâu là sở trường, đâu là sở đoản của mình, để khi nói với người khác, chúng ta cũng thấy rõ được sở trường, sở đoản của người khác, và nối kết những mẫu số chung của nhau, để cho cái sự dị biệt không trở thành là một cái trở ngại. Nhờ đó chúng ta khắc phục bổ sung cho nhau. B, phải thấy sự đa dạng là phong phú. Nói kết với nhau vì chúng ta thấy rất rõ là việc kết đoàn á sẽ mang lại sức mạnh, hạnh phúc, bình an. Và thế giới vũ trụ này dưới cái nhìn của Đức Phật, tương tác đa chiều với nhau, người nào đứng riêng một mình sẽ chết sớm. Vũ trụ này là không có cái gì có thể tồn tại một cách độc lập, cho nên việc nối kết tay nhau là để cho chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn, phát triển một cách bền vững hơn. Do đó phải thấy sự dị biệt của người khác đó là một sự bổ sung, thay vì có nhiều người ích kỷ, nhỏ nhoi, tiểu tiết cho rằng đó là một sự đe dọa. Người nam được bổ sung bởi người nữ, người nữ được bổ sung bởi người nam, thế hệ lớn được bổ sung bởi thế hệ kế thừa là con cháu. Và thầy con cháu có thể học hỏi được ở thế hệ đi trước những kinh nghiệm mà mình không phải tự lăn xả, mài mò tìm kiếm, mà là đúc kết được những điều hay, hay phải, cần có trong cuộc đời. Dân gian Việt Nam có câu, có thằng dở đỡ thằng khôn. Cái sự đối lập giữa dở và khôn giống như là bóng đêm và ánh sáng. Nếu không có những người kém hơn mình, chưa chắc mình đã nổi bật, nổi tiếng. Và do đó không có lý do gì mà đi khinh thường, phỉ nhổ, chê trách những người dở hơn mình. Hoặc là có nhiều người ta giỏi hơn mình, ta giỏi ngang bằng mình, cũng không vì thế mình sợ rằng là cái vai trò của mình bị mất đi, rồi nỗ lực của mình sẽ bị thay thế, tất cả những gì mình đang có sẽ bị đe dọa. Chuyện đó là không có thật. Nó có thể là một nỗi ám ảnh về tâm lý thôi, do cái nhìn thiển cận mà ra. Mà trên thực tế vũ trụ này nó có nhiều cái nguồn tiềm năng, và khai thác cùng một lúc đi nữa cũng không thể nào hết được. Tại sao phải bận tâm lo lắng sợ hãi để độc tôn, để làm cái gì? Sống ở trong vùng núi đồi như ở tại Đắk Nông này đó, thì quý Phật tử đã có dịp quan sát mây và núi, phải không ạ? Gió đã mang mây đến với mọi nơi. Khi mây đang nằm ở trên núi, hòa vào trong núi, các rặng cây, các ngạch đá, nếu núi có thói quen suy nghĩ rằng là mây làm kỳ đà cản mũi, làm cho nó không thể thấy được cái bầu trời rộng và cao, thì núi sẽ cả dặn và khởi quân đánh cho mây tan tành. Nếu mây có lối suy nghĩ do vì núi mà tôi bị kẹt lại ở cái khu vực này, mà lẽ ra gió có thể đưa tôi đi xa hơn, rộng hơn ở mọi phương trời, lối suy nghĩ đó sẽ làm cho mây hận thù núi vì nghĩ núi là kỳ đà cản mũi. Thực ra đó thì chẳng có tình trạng núi cản trở mây, mây đó phá hoại núi, mà nhân duyên tương tác trong cuộc đời này theo công thức cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không, như Đức Phật đã dạy, mà sự hài hòa đó nó có mặt với nhau. Và rất may mây và núi không có cái lối suy nghĩ như vừa nêu, cho nên thế giới của thiên nhiên là rất hòa bình, hòa với nhau. Còn con người vì có động cơ, vì có thái độ, để chúng ta dễ suy luận sai, dễ phán đoán lầm và đánh giá các động cơ tiêu cực của người khác ở mức độ cương điệu cho nên các mâu thuẫn nhỏ trở nên là va chạm lớn, xung đột to. Và ta sợ rằng là người khác có thể chiếm hết tất cả các quyền lợi của mình, cho nên đã đi đến cái quyết định tiên hạ thủ vi cường, tức là ra tay trước, tấn công trước, phá hoại trước là mạnh hơn, là thế thượng phong. Từ đó nỗi khổ niềm đau nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Do vậy cái nhu cầu của việc mà nói vòng tay lớn nó sẽ bị hạn chế lại một cách rất là tối đa. Hai vị Bồ Tát trong kinh Dược Sư có tên gọi là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Và chúng ta thấy cái hiện tượng khoa học á, khi mặt trời mặt trăng giao nhau một điểm thì nếu không xảy ra nhật thực, nguyệt thực cũng có mặt. Cả nhật thực lẫn nguyệt thực đều dẫn đến hạ về mùa màng, không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng đến cái đời sống của con người trên hành tinh. Tuy nhiên khi làm đệ tử của Đức Phật Dược Sư, được xem là biểu tượng của dược chất tâm linh, thì hai vị Bồ Tát này không phải là đối thủ, bởi vì họ đã biết sử dụng chung hai mẫu số chung. Thứ nhất là quang, thứ hai là biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là phổ cập, là làm cho ánh sáng có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Như vậy là để việc nối kết vòng tay lớn, chúng ta phải dẹp đi những cái dị biệt, nới rộng những cái điểm chung. Và điểm chung ở đây của hai vị Bồ Tát này là gì? Mang ánh sáng đến cuộc đời, chiếu soi không phân biệt đối xử. Ánh sáng đó tượng trưng cho tri thức và trí tuệ, cùng quan tâm về cái hạnh phúc của mọi thành phần, chúng ta sẽ nối kết tình thân thương với nhau dễ dàng hơn. Cùng thích để sở hữu một cái gì đó, chúng ta dễ dàng trở thành là kẻ thù của nhau. Như vậy là thay vì thế giới này trên nền tảng kinh tế thị trường đó, làm cho chúng ta trở thành là độc tôn, cạnh tranh, lợi trừ, không thương tiếc, thì hãy thay thế bằng cái tinh thần Phật dạy là hợp tác để phụng sự. Mỗi người là một phận sự, làm hoài cũng chưa hết được. Có chi đâu mà phải đi giành cái công việc của người khác. Và không ai có đủ sở trường mọi lĩnh vực để làm hết mọi thứ được. Nếu có thì được, cũng không có đủ thời gian để làm công việc ấy trong một kiếp người. Nên hãy chọn những sở trường và tính chuyên môn của mình để mà làm và đầu tư. Nhờ đó thế giới này sẽ được vận hành một cách rất là tốt đẹp. C. Nên tránh tính hoài nghi. Hoài nghi là một thái độ nhận thức và phản ánh tiêu cực về người khác do không hiểu được nhân quả và không có được kiến thức chuẩn về thái độ, động cơ, hành động, sự hợp tác của người đối với mình. Người có thái độ hoài nghi bao giờ cũng nghĩ rằng mình hoặc là nạn nhân trong một sự hợp tác, hoặc bị lợi dụng trong một sự phối kết, hoặc là một bình phong trong một sự hợp tác, hoặc ta chẳng là gì so với người nào đó về phương diện tương quan xã hội và tình thân. Thái độ hoài nghi này bao giờ cũng nghĩ xấu về người khác và cho rằng đó mình cần phải có một thái độ ứng xử để ta thể hiện được chính mình. Và càng sống với thái độ hoài nghi đó thì cái vòng tay lớn sẽ bị cắt ra thành từng khúc. Không dám chê với ai, giao lưu với ai, tiếp xúc với ai, hợp tác với ai, nối kết với ai. Và càng cô lập, bế quan tỏ cản mình chừng nào là càng đánh mất quyền lệ và cơ hội của mình chừng ấy. Các chính thể trong các giai đoạn lịch sử, khi mà người đứng đầu cầm cái một quốc gia là một người có tinh thần chủ nghĩa cực đoan thì dễ tự cô lập mình với thế giới bên ngoài lắm, ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏ cản, thì cái nền mậu dịch của mình là chỉ là trong nước, cái cơ hội đầu tư nước ngoài không có, mậu dịch mà không ra được nước ngoài đó thì chúng ta không thể đưa cái nền kinh tế của đất nước đi lên. Và đó là tự kết liễu mình, làm cho người dân trong nước trở nên nghèo khổ bằng cùng, khốn khó tập quyền và lạc hậu. Chúng ta thấy hai nước Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên từ một nước mà khác nhau về ý thức hệ. Đại Hàn thì phát triển như là một nước phương Tây, trong khi Bắc Triều Tiên đó thì nhấn mạnh đến cái sức mạnh của nguyên tử và hạt nhân, đang khi người dân trong nước thì nghèo sơ nghèo sát, không biết chi về thế giới bên ngoài, giống như một thế giới khép kín vậy. Đầu thiên niên kỷ thứ 3 mà họ vẫn còn sống trong bóng tối của những cái bế quan tỏ cạn, đó là sự bất hạnh. Nó liên hệ ít nhiều đến cái hoài nghi rằng là khi mở cửa ra, dân của tôi sẽ không còn tin tôi, họ sẽ dở giấy khởi các cái sự khởi nghĩa chống đối lại tôi, cho nên tôi phải kiềm chế cái này, quản thúc tới kia, làm thế nọ với những chính sách để tạo ra sự an tâm. Cái thái độ hoài nghi như vừa nêu đó có thể được khắc phục khi chúng ta thấy rất rõ là sự hợp tác bao giờ cũng tốt. Và hợp tác không có nghĩa là hòa tan, làm đánh mất chính mình, mà ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ta giữ được nét riêng của mình, ta giữ được những cái đặc điểm của mình, thì sự hợp tác như thế nó sẽ thể hiện được cái chỗ đứng của chúng ta một cách lâu dài. Bế quan tỏ cản là một cực đoan, nhưng mà hòa tan với những người khác để bị lệ thuộc là một cực đoan đối lập. Đây là hai điều nên tránh từ cái nhìn của Phật giáo. Việt Nam trong 70 năm trở lại đây bị mất gốc văn hóa rất nhanh. Miền Bắc còn giữ được văn hóa truyền thống, miền Trung mất dần, miền Nam gần như là mất rất nhiều. Chúng ta không có các chính sách cụ thể để giữ và duy trì cái nền truyền thống văn hóa của dân tộc. Chúng ta đang bị Tây phương hóa trong vòng 50 năm trở lại đây. 20 thế kỷ trước chúng ta bị Trung Quốc hóa, mấy chục năm trước chúng ta lại bị Nga Xô hóa, 100 năm bị nô lệ của giặc Pháp, chúng ta là đã bị Pháp hóa, và dần dà các cái truyền thống dân tộc chúng ta bị mất đi. Do đó mở cửa, nới rộng trong tinh thần mở vòng tay lớn, học hỏi những cái hay của phương Tây, nhưng đừng đánh mất cái gốc rễ của mình. Vì trong nền văn hóa phương Tây nó luôn luôn đi kèm theo cái nền văn minh vật dục, vật chất và hưởng thụ. Và chúng trở thành là những trận cuồng phong cuốn phân đi tất cả những giá trị truyền thống ở các quốc gia nghèo. Phải đặt lên bàn cân cái được và cái mất để chúng ta biết cái gì hợp tác, cái gì nên dừng lại. Chứ lúc nào cũng mở cửa hết, lúc nào cũng hoài nghi hết là sai lầm. Ngoài ra thì người hoài nghi có thể rơi vào cái chứng bệnh rối loạn tâm thần. Khi mà hoài nghi do tâm thần điều khiển đó, thì bộ não có vấn đề. Bệnh nhân đó có thể có 3 lối suy nghĩ sau đây. 1, nghĩ rằng có người đang rình giết mình ngày và đêm, phần lớn là những người thân và bạn hữu, những người có mối quan hệ gần gũi, giao tiếp mình thường xuyên. Khi nghĩ rằng là người thân đang rất là kẻ thù mà muốn giết mình đó, thì người đó luôn luôn sống ở trong nỗi khổ niềm đau và xem người thân của mình đó là một đối thủ nguy hiểm. Cho nên thỉnh thoảng họ có thể từ những nhận thức sai lầm này mà có những ứng xử là tiên hạ thủ vi cường, tức là phá phách, thậm chí là giận dữ, đánh mắng rồi giết đối với cái người đã từng giúp mình. Trạng thái hoài nghi bệnh lý này cần phải được đưa đến bệnh viện tâm thần với bác sĩ chuyên môn điều trị càng sớm càng tốt. 2, nghĩ rằng là người ta theo dõi mình, rình mò mình, gây những tác hại bao gồm vật chất, tinh thần và những gì mà mình đang có, bao gồm danh dự. Lối suy nghĩ hoài nghi sai lầm đó đó là khó giải thích được lắm. Họ cố tình tìm ra những cái cách suy luận logic để cố chứng minh rằng là cái hoài nghi của mình là đúng, bất chấp các cái lời biện hộ, giải thích thanh minh rất hữu lý để cho thấy rằng là họ đang bị hàm oan, và nhằm mục đích là xóa bỏ cái đôi hàm oan này, người hoài nghi vẫn không nghe theo, lại càng nghi một cách sâu sắc hơn. 3. Hoài nghi rằng là người ta thị phi mình, nói xấu mình, phê bình mình sau lưng, tức là họ không sống thật với mình, chọt gậy, phá đám, gây ảnh hưởng và tác hại. 3 lối suy nghĩ vừa nêu có gốc rễ từ sự trục trặc của bộ não, và do đó họ không tự điều khiển được nhận thức đúng đắn của mình. Thì trong tình huống này đó, thì ta không nên dẫn đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý. Không nên tin các cái giải thích mê tín dị đoan, mà phải đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Chậm trễ thêm một ngày nào là điều kiện điều trị sẽ trở nên khó khăn thêm một ngày ấy. Chúng tôi có cơ hội điều trị bệnh ma là gần 20 năm. Và cũng nhờ cái việc điều trị này mà chúng tôi đã gặp rất nhiều các thành phần tâm thần, rối loạn tâm thần và nhiều cái biến chứng của tâm thần khác nhau, mà gia đình của các nạn nhân nó thường nghĩ rằng là người thân của họ bị ma quỷ quấy phá, mà vốn thật không phải thế. Và sống bởi sự khống chế của hoài nghi do trục trặc bộ não gây ra, chúng ta không thể nào nối kết tình thương, tình thân, vòng tay với ai được hết chứ. Phải điều trị, uống thuốc, thậm chí phải uống thuốc trọn đời. Giai đoạn ngày 1, 2, 3 mới uống thuốc có thể có những cái tác dụng phụ, đừng vì thế mà sợ. Sau đó rồi đó, thì nó sẽ ngăn chặn được bệnh, làm cho bệnh không phát triển. Bệnh nhẹ thì có thể hết dứt điểm, bệnh nặng thì lâu hơn. Bệnh nặng nhiều năm quá đó thì phải uống thuốc trọn đời, ngưng lúc nào nó có thể tái phát lúc ấy. D. Thói quen sống sòng phẳng. Nền văn hóa phương Tây do luật pháp tôn trọng đó rơi vào cái chủ nghĩa sòng phẳng. Người ta đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, cái tôi rất lớn, cái tính riêng tư được luật pháp tôn trọng ở mức cao nhất. Ở Hoa Kỳ, Canada, mỗi căn nhà trung bình là 500 mét vuông, có một tầng trệt và một lầu. Một hộ gia đình như thế thường chỉ có khoảng 4 thành viên là nhiều. Trong căn hộ đó có thể có 7-8 căn phòng. Nhưng mà khi con cái lên tuổi 18, chúng đã có nhu cầu tách riêng rồi. Luật pháp bảo hộ như thế. Chúng cảm thấy là ở chung với cha mẹ bị cha mẹ dòm ngó, cấm kỵ, không được làm việc này, không được làm việc kia. Đây là luật pháp cho phép họ tự do tuyệt đối. Cho nên có đủ năng lực mọc cánh bay được là họ có thể vay tiền ngân hàng bằng cách là đưa tiền vào trong tài khoản khoảng 10% bằng cái số tiền mình mua nhà là có thể mua trả góp. Nếu lập nghiệp thành công trong vòng 15 đến 20 năm, họ đã có được sở hữu một căn nhà mới đó. Do vì lập thói quen như thế cho nên họ tính sòng phẳng lắm. Cha mẹ con cái mà đi ăn cơm, người nào mời thì người đó bao. Nếu người cha mời thì cha bao cho các con. Và nhiều người cha cũng nói rõ thôi, ba bao con một phần ăn, nếu con ăn thêm con tự trả tiền. Con cái mà rủ cha mẹ đi nhân ngày sinh nhật thì bao cha mẹ cũng tính sòng phẳng vô vừa điêu. Luật pháp xem đó là chuyện bình thường, không có gì là bất hiếu. Nhưng mà đối với nền văn hóa của châu Á và nhất là Đạo Phật á, thì cái đó nó trở thành ngộ là lạ, kỳ kỳ. Và không nên, tình người như thế ngày càng mất đi. Trong làm ăn kinh tế thì chúng ta tính sòng phẳng, mà tình người sòng phẳng quá thì nó sẽ bị chai sạn, Kẻ sống sòng phẳng sẽ nghĩ rằng tại sao tôi phải giúp người, đang khi những người khác cũng có hai tay hai chân khó óc như tôi. Tại sao tôi phải giúp người, đang khi tôi phải nỗ lực lắm, tốn kém lắm mới có thể có được thành công như ngày hôm nay. Tại sao tôi phải giúp người, đang khi tôi được quyền để hưởng thụ từ những thành quả chân chính mà tôi đã làm ra. Dĩ nhiên lối suy nghĩ như vậy vừa nêu nó rất là đúng thôi, luật pháp không có gì là sai, nhưng nó không có cái tình nhân ái, lòng từ bi với nhau. Do đó ta phải bỏ qua những cái giới hạn của luật pháp và thấy rất rõ là giúp cho người khác là giúp cho mình, mang niềm vui cho người khác là mang niềm vui cho mình, cần phải làm bằng sự phát tâm. Ta thấy như thế này, không phải ai nỗ lực trong cuộc đời cũng đều may mắn dẫn đến sự thành công trong lần thứ nhất, lần thứ hai. Có nhiều người nỗ lực trọn cả cuộc đời mà vẫn trở thành kẻ thất bại. Do đó, họ không phải là người làm biếng, lại cũng phải là người bất lực, như là người kém may mắn này. Giúp họ như thế là rất là cần thiết. Có nhiều người muốn nỗ lực nhưng hoàn cảnh không cho phép tiếp tục nỗ lực. Muốn vươn lên thành công là không có cơ hội để được thành công. Muốn thực hiện thì điều kiện quá xa về thực tiễn. Cho nên giúp họ như vậy là rất cần thiết. Có nhiều người muốn làm và thích nỗ lực làm nhưng không có tri thức đúng, phương pháp đúng, nghề nghiệp đúng, cho nên càng làm càng lỗ càng thua. Trong khi chúng ta có phước, có tri thức, nhìn đâu là thấy rõ đó, đầu tư đâu là thành công đó, làm đâu là giàu đó, thì tại sao chúng ta ích kỷ gì, giúp cho họ thành công bằng những cái cần câu thì tốt biết giường nào. Giờ đó phải thay đổi cái thói quen sòng phẳng thành cái tình người, để chúng ta tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, tình huống mà chúng ta giúp bao nhiêu, như thế nào là cần thiết và vừa đủ. Tránh tình trạng giúp người khác đến độ người đang khỏe mà vẫn bị lệ thuộc vào xe lăn, có hai chân mạnh mà vẫn phải đi bằng cái nạng, hít thở không khí khỏe bằng buồng phổi mà vẫn phải đeo cái ống về cái bình dưỡng khí, ăn uống nhai bình thường mà vẫn phải đút thực phẩm qua cái ống đưa vào trong cơ thể. Làm như thế ta tạo ra các công tử bột, các công chúa bột cho người thân, người thương, con cái của chúng ta là điều nên tránh. Hãy quan sát cây, nó cứ phải trở thành rừng cho nên nó tồn tại một cách bền vĩ, chắn được các cơn lốc, tạo ra được dưỡng khí oxy cho cuộc sống và góp phần cân bằng sinh thái. Còn nếu cây đứng trơ trọi, cây sẽ bị cơn lốc quạt ngã, chốc khỏi đất, kết liễu mạng sống của đất. Cái gì mà có nối kết vòng tay với nhau, chúng ta sẽ có được phước báo bền vững hơn, an toàn hơn, lâu dài hơn. Và tinh thần sống đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Nói tóm lại, nói vòng tay lớn theo quan điểm của Đạo Phật không chỉ đơn thuần là mang đời sống vật chất đối với các mệnh đề bất hạnh nhằm đơn thuần xóa đói giảm nghèo thôi, mà còn phải mang tình thương, mang tri thức. Mà muốn làm như thế thì chúng ta cần phải có cái nhìn thoáng rộng, nhìn đúng về nhân quả, để ta sống có tình người hơn, có giá trị hơn. Ai làm được như thế đó thì sau này trong những cái hoạn nạn khó khăn, nghịch cảnh chướng duyên, ta có những bàn tay nâng đỡ, có những cây gậy giang xuống để cho mình nương đó mà đứng dậy, có những chiếc phà để giúp mình sang sông, có những chiếc xe đưa mình từ chỗ này đến chỗ khác. Và cũng trong một hoàn cảnh bế tắc, khổ nạn, người khác có thể chết, có kẻ có thể tự tử, có kẻ có thể điên khùng, có kẻ trở thành bất lực, nhưng ta vẫn có thể bình tĩnh đứng dậy và nỗ lực để tiếp tục đạt được sự thành công. Cái hạnh nói vòng tay là một trong những cái ứng dụng của lòng từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã dạy. Vòng tay đó phải lớn như chính Đức Bồ Tát Quan Thế Âm qua hiện thân nghìn tay nghìn mắt. Một nghìn bàn tay là nối kết cái tinh thần tình thương tập thể của 500 người. 500 là con số biểu tượng về số nhiều, số vô cực, số lớn, không thể tính điểm của Phật giáo. Để cho sự nối kết đó không rơi vào tình trạng một kẻ mù dẫn cả một đàn mù rơi xuống ngầm sâu, thì mỗi hành động của tình thương, dấn thân, chia sẻ, phụng sự, đóng góp đó phải được đạo diễn bởi con mắt, tức là trí tuệ. Tức là lấy lý trí soi sáng các hành vi để không rơi vào cảm tính, không rơi vào sự thiển cận nhất thời. Và ai sống với các hành động từ bi mà có trí tuệ song hành đó, thì không bị người khác lợi dụng, và giúp đỡ người nào là người đó được hạnh phúc, được bình yên một cách bền vững và lâu dài. Thì đó là nội dung của cái bài pháp thoại nhân ngày 1 tây tháng 1 năm 2012.